Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa ở nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Kính thưa anh chị em, một vài nhà tư tưởng nhận xét rằng hình như sứ mạng chính yếu của Chúa Giêsu ở nơi trần gian này là đem lại bình an cho con người. Bởi vì ngay cái giây phút Chúa Giêsu vào đời thì nhân loại đã được nghe lời ca vinh danh Thiên Chúa trên trời: "Bình an dưới thế cho người thiện tâm." Và rồi trước khi về trời thì cái sứ điệp bình an đó lại được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại. Mỗi lần hiện ra với các môn đệ thì Chúa Giêsu đều nói với họ: "Bình an cho các con", như bài phúc âm mà chúng ta nghe hôm nay. Thưa anh chị em, bình an không chỉ là một ước mơ hay khát vọng sâu xa của thế giới, của nhiều quốc gia dân tộc, nhất là những nơi mà đang xảy ra chiến tranh như là Israel, Palestine, Afghanistan hay là Iraq. Nhưng bình an còn là một cái nhu cầu tha thiết của nhiều gia đình và nhiều tâm hồn con người. Không ít người đã từng thốt lên: "Gia đình tôi cứ lộn xộn bất an hoài." Vấn đề được đặt ra là do đâu lại có cái sự bất an? Tại sao mà con người lại cần bình an đến nỗi con Thiên Chúa phải đến để trao ban bình an cho con người ta vậy? Đọc Thánh Kinh, có thể chúng ta sẽ tìm thấy một số nguyên do đã làm cho con người mất bình an, như là cái sự lo lắng thái quá về vật chất, hay là sự sợ hãi, hoặc là tội lỗi. Ví dụ như là Kinh Thánh kể có ông nhà giàu kia cứ mãi lo lắng không biết đầu cơ tích trữ thế nào. Gặp cái hôm được mùa đến nỗi mà bồ to kho nhỏ không còn chỗ chứa nữa. Chẳng biết phải làm sao để trộm cướp nó không có xâm phạm tài sản của mình. Thế nên ông ta bồn chồn lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông mất bình an. Rồi đến khi tưởng sẽ tìm được an bình với cái cách thức là phá hết tất cả các kho nhỏ để làm một cái kho thật lớn hầu chứa của, thì không ngờ ông ta lại rơi vào một cái tình trạng đáng lo lắng hơn, bi đát hơn. Đó là cái giờ mà hồn ông phải lìa khỏi xác. Một yếu tố khác thường làm cho con người ta mất bình an là sự sợ hãi. Trong phúc âm biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã phải ra tay để đem lại an bình cho các môn đệ, mà thường đó là những lúc họ đang rơi vào cái trạng thái sợ hãi. Nào là sợ sóng nước này, nào là sợ bị bắt này, rồi sợ ma quỷ, sợ người Do Thái. Bên cạnh những cái lý do vừa nêu, còn có một lý do rất quan trọng đã khiến cho người ta bất an, không thể nào bình chân như vậy được. Đó là tội. Sách Sáng Thế có kể chuyện Cain vì quá ghen với em mình là Abel nên đã đem lòng căm ghét. Rồi khi cái sự căm ghét nó lên cực điểm thì chàng ta đã ra tay để hạ sát em của mình. Và rồi kể từ ngày hôm đó, lòng Cain không khi nào bình an. Bước đến đâu, anh ta cũng thấy vết máu của Abel, em của mình. Chạy tới cái ngõ gắt nào thì anh cũng bị giằng vặt bởi cái tội ác đã phạm. Thưa anh chị em, tội làm mất bình an tâm hồn. Đấy là cái tính chất rất tự nhiên. Thế nhưng ngày hôm nay có không ít người muốn thoát ly khỏi cái tính chất tự nhiên đó. Họ muốn phạm tội nhưng lại không muốn mất đi sự bình an. Cách đây không lâu, các giám mục Hoa Kỳ bị những người đồng tính luyến ái đột nhập vào cái buổi họp thường niên. Để làm gì vậy? Thưa họ phản đối. Hay là mới đây chủ tịch hội đồng giám mục Ý đã bị đe dọa vì đã dám khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hợp thánh thiện giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Các giám mục Hoa Kỳ cũng đã khẳng định như vậy. Và như thế là không có chuyện hai ông được rửa lấy nhau hay là hai bà cưới nhau. Và cái hậu quả là họ chống đối. Họ cho rằng giáo hội đang làm mất đi cái sự bình an tâm hồn của họ. Và với những cái lời giáo huấn cảnh báo và chống lại khuynh hướng rất mạnh ở trong lòng của họ, làm cho họ bất an. Thưa anh chị em, từ việc không muốn nhìn nhận những giáo huấn của Thiên Chúa qua giáo hội, người ta cứ càng ngày càng đi sâu vào cái con đường đánh mất cái cảm thức về tội. Họ đánh mất, tức là không muốn nhận cái điều mình làm là sai trái. Có khi còn không thấy cái điều sai trái mình làm là tội nữa. Chắc nhiều người trong anh chị em cũng từng biết rằng tại Đức á, người ta công nhận cái việc bán thân của các cô gái điếm. Họ công nhận đó như là một nghề làm ăn hợp pháp, và cho những người làm cái nghề này được hưởng mọi phúc lợi xã hội giống như là các nghề khác. Và rồi trong cái tiến trình hợp pháp hóa cái việc bán thân đó, người ta còn cố gắng hết sức để loại đi cái chữ vô đạo đức. Người ta muốn lấy cái chữ đó ra khỏi cái định nghĩa của cái nghề bán dâm. Để rồi bây giờ thì thưa anh chị em, người ta tha hồ kinh doanh, mở nhà chứa, cứ đóng thuế đàng hoàng cho chính phủ là xong. Được biết là Đức Quốc á, hiện nay có gần 2 triệu cô gái bán thân trên tổng số 82 triệu dân. Một tờ báo tại Đức cho biết là có nhiều thành phần đảng phái đã ủng hộ cho cái điều luật vô đạo đức kia, ngoại trừ cái đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Chính những thành viên của đảng này đã nhận định rằng người ta không thể cải thiện cái nền luân lý xã hội bằng cách hợp pháp hóa những cái điều vô luân lý, vô đạo đức được. Thưa anh chị em, xã hội nào cũng có những tệ đoan, không nhiều thì ít. Đất nước nào cũng có những cái vấn nạn, không chỉ về mặt kinh tế chính trị, nhưng còn cả cái phương diện văn hóa tinh thần, luân thường đạo lý. Nhiều quốc gia phải đương đầu với những tệ đoan xã hội như là nghiện ngập, ly dị, phá thai, mại dâm, trộm cướp, tham ô. Và cái tệ nạn nào cũng cần phải giải quyết. Nhưng chưa có thời đại nào mà cái cách giải quyết lại là hợp pháp hóa các tệ đoan, tức là cho sự xấu một chỗ đứng ở trong xã hội, và như thế là mở ngõ cho chúng được tự do lan tràn. Tại sao lại có cái tình trạng băng hoại xã hội như vậy? Phải chăng vì người ta yêu thương và muốn thông cảm chở che cho những kẻ được gọi là nghèo quá, phải bán thân để sống? Nhưng mà yêu thương để rồi nhận chìm con người trong vũng bùn tội lỗi, làm cho nhân phẩm người ta càng trở nên bọt bèo, là cái thứ yêu thương giả tạo và cảm thông dối gạt. người ta nhân dân hai chữ yêu thương để mà thu lợi. Ngày hôm nay cũng không thiếu những kẻ nhân dân như vậy, rồi nhân dân tự do, rồi nhân dân quyền chọn lựa để mà thu lợi, hay là thỏa mãn những cái đam mê ích kỷ và tội lỗi của mình. Để rồi cái hậu quả, thưa anh chị em, là biết bao mạng sống, thai nhi hay con người bị tước đoạt. Tình trạng băng hoại xã hội xảy ra không chỉ vì người ta nhân dân yêu thương và con người một cách dối gạt để tìm kiếm những cái lợi nhuận riêng tư, nhưng mà còn vì khả năng cảm thức tội lỗi ngày càng xuống dốc. Người ta không còn ý thức tội lỗi, chai lì trong những gì là vô lý, vô đạo và vô luân, đến nỗi muốn bình thường hóa, muốn tục hóa tất cả. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã rất chí lý khi nhận định là cái tội lớn nhất của thời đại hôm nay là đánh mất đi cái cảm thức về tội. Người ta không còn nhìn thấy sự xấu xa, nhơ uế ở trong những gì là đi ngược lại với luân thường đạo lý, với những cái giá trị của phúc âm. Đây quả là một cái loại bệnh AIDS, cái bệnh SIDA tinh thần của con người hôm nay, tức là cái khả năng đề kháng với những đam mê, dục tình, tội lỗi, nó đã bị hủy diệt ở nơi lương tâm của con người. Người ta muốn tìm một cái sự bình an ở trong tội lỗi, tưởng rằng trước những điều trái nghịch với đường lối của Thiên Chúa, thì cái sự phê chuẩn của một cơ quan lập pháp hay là một cái cơ quan hành pháp ở trong xã hội, ở nơi trần thế, là sẽ mang lại cho họ sự bình an tâm hồn. Nhưng thực ra, thưa anh chị em, đó chỉ là cái thứ bình an vỏ bọc. Còn cái sự bình an chân thật và thẳm sâu thì chỉ có từ Thiên Chúa. Cái thứ bình an mà Đức Giêsu đem đến cho những ai chân thành tin vào Ngài. Trong cái lần hiện ra sau khi sống lại, lời nói đầu tiên hay là cái ơn phúc trước nhất của tin mừng phục sinh mà Đức Kitô đã trao ban cho các tông đồ lại là bình an cho các con. Anh chị em để ý nhé, là cái tính chất của sự bình an đích thật đó, nó chỉ có được sau cuộc khổ nạn và rồi sống lại vinh quang. Tức là phải có sự hy sinh, có sự chiến đấu mới có sự chiến thắng và có được bình an. Những người tin Chúa Giêsu không chỉ được ban tặng bình an, nhưng còn được giao phó cho một sứ mạng là ra đi để mang bình an cho thế giới. Họ được sai đi với hành trang là Chúa Thánh Thần và quyền tha tội. Chúa Giêsu phán rằng: các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Như thế, hàm chứa trong cái lời chúc phúc của Chúa Giêsu là cái mối tương quan giữa bình an và tội lỗi. Tội có được tha thì an bình mới ngự trị. Và cái tiến trình tha thứ tội lỗi, hầu đó nhận bình an, đã được diễn ra dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tất nhiên, thưa anh chị em, chỉ ở đâu có sám hối, nơi đó mới có ơn thứ tha tội lỗi. Nhưng làm sao mà có sám hối nếu như người ta không còn thấy mình có tội, nếu như người ta không có cảm thức về tội? Cái cảm thức đã bị triệt tiêu đâu mất rồi. Cho nên khi người ta bóp chết cái tiếng nói của lương tâm, tô màu bôi mật cho những cái vấn đề vô luân vô đạo, những cái gì là gian dâm ô uế, là người ta chống lại chính Thánh Thần Thiên Chúa. Hôm nay mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khai sinh nên giáo hội, tôi muốn nhắc lại lời nói của Thánh Phaolô: thân mình, anh chị em, là chi thể của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như vậy thì thử hỏi, chúng ta phải có cái thái độ và cái lối cư xử thế nào với chi thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần đấy? Mình đang làm cho nó ô uế và bất an. Thử hỏi là Chúa Thánh Thần và bình an của Ngài có ở trong lòng ta không? Và rồi đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện, thì thử hỏi nơi đền thờ này, cái đền thờ của anh chị em luôn đó, người chung quanh có thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa không? Hay là lắm khi những đam mê, ích kỷ, gian dối, tội lỗi, nó đã khiến cho tha nhân chỉ thấy hình ảnh của ác quỷ chứ không thấy dung mạo Thiên Chúa đâu hết. Thế nên lời Chúa ngày hôm nay như một lời tra vấn chính lương tâm của anh chị em và tôi, để rồi khi chân thành suy xét và can đảm sống theo những gì Chúa Thánh Thần soi sáng và mời gọi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm gặp được sự bình an đích thực cho tâm hồn, và cái sự bình an đó cũng sẽ lan tỏa ra cho mọi người chung quanh, nhất là cho những ai trong gia đình, nơi sở làm, trong sứ đạo của chúng ta. Amen.
Done. tình Chúa thiết tha, xin cho con được yêu Chúa nhiều hơn, con được yêu Chúa nhiều con được yêu Chúa nhiều hơn, con được yêu Chúa nhiều hơn, xin cho con được yêu Chúa nhiều hơn, con được.